Rồi ông chỉ lìa hẳn các pháp hữu vô, tức là có không á, thì tâm như vầng mặt trời trong hư không, ánh sáng tự nhiên không chiếu mà chiếu, không phải là việc của sức phản tỉnh. Khi đến đây thì không chỗ nương tựa, tức là làm hạnh của chư Phật, bèn là nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Đây là pháp thân thanh tịnh của ông, gọi là A Nậu Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Không, nghĩa là ông lìa hẳn các pháp là có không, tâm như nghĩa là cái vầng mặt trời ở trong hư không. Không, tức là sao? Tức là không có nương tựa gì hết, như mặt trời ở giữa hư không vậy thôi, không có nương tựa, không có bám vào đâu hết. Ánh sáng tự nhiên nó không chiếu mà nó chiếu. Tức là đây là không nhờ cái gì để chiếu hết mà tự chiếu. Thì đó mới là cái gọi là cái thường chiếu, nghĩa là tâm không có chỗ nương gì hết. Còn nhờ có cái gì chiếu đó, nhờ có chiếu thì đó là cái không thể gọi là không phải là cái thường được. Tức là ở đây gọi là không chỗ trụ mà sanh tâm kia đó, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm. Đó là cái điểm quan trọng. Bởi vậy mà mới là cái nghĩa vô trụ đó rất là trọng yếu. Cái tâm vô trụ là cái chỗ mà kinh gọi là Kim Cang là Phật rất là tán thán, gọi là không thể nghi bàn đó. Thì đây cũng vậy. Mà trong nhà thiền thì có khi là các ngài nói nhưng mà không có nói theo gọi là cái ngôn ngữ, cái danh từ này, nhưng mà các ngài cũng là diễn đạt, nghĩa là nhấn mạnh ở cái chỗ này. Chẳng hạn như là nói về cái người mà gọi là không cùng muôn pháp làm bạn đó. Người mà không cùng muôn pháp làm bạn thì cái người đó là người gì? Nghĩa là không làm bạn với nghĩa là muôn pháp, thì tức là cái tâm vô trụ này chứ gì? Nghĩa là không có bám vào đâu hết, không có cái gì để làm duyên hết, thì tức là vô trụ chứ gì? Tức không nương vào cái gì hết. Thì đây thì ngài nhấn mạnh vậy đó. Nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia, thì đây là pháp thân tịnh của ông, thì cũng gọi là A Nậu Bồ Đề, không? Cho nên như vậy thì mình khéo để mà quán kỹ trở lại chỗ này. Tại sao mà mình là cứ phải là có chỗ trụ hoài, cứ bám vào có chỗ trụ? Cho nên biết được, nghĩa là biết được cái gọi là cái lầm này, thì mình khéo buông những chỗ bám, buông những chỗ trụ đó, để mà trở về cái gốc, gọi là trở về cái nguồn chân thật của chính mình. Thì đó là cái chỗ gọi là chư Phật hằng gọi là tán thán. Nếu không lãnh hội được ý này, dù ông học được biết nhiều, siêng năng khổ nhọc tu hành, rồi áo cỏ ăn cây, không biết tâm mình đều gọi là hạnh tà, quyết định sẽ làm quyến thuộc của thiên ma, tu hành như thế sẽ có ích lợi gì? Chí Công nói Phật vốn tâm mình làm đâu được trong văn tự cầu. Tức là nếu không lãnh hội được cái ý này, tức là ý ngài dạy đây đó, không, thì dù cho gọi là học được, gọi là biết nhiều, thì có đó cũng là biết bên ngoài là có chỗ trụ. Học được biết nhiều là cũng là thuộc về có chỗ trụ. Mà có chỗ trụ á, thì dù cho siêng năng khổ nhọc tu hành, không, thì cũng thuộc về gọi là tạo tác vô thường, không? Ở đây ngài nói là dù cho là mặc áo cỏ, không, rồi ăn lá cây, tức là khổ hạnh á, không, mà không biết tâm mình thì cũng gọi là hạnh tà. Hạnh tà tức là đi lệch ra bên ngoài, không? Nghĩa là nhiều khi rồi nghĩa là cứ có chỗ bám, có chỗ trụ đó, rồi thực hành những cái công phu nhiều, nhưng mà có khi tu nhiều lại trụ dính vào cái công phu đó nữa, thì lại cũng gọi là cũng sanh bệnh, không? Tức là đây gọi là cũng thuộc về cái hành tà, tức là cũng đi ra lệch ra bên ngoài. Bởi vì chấp dính vào cái công phu đó thì có khi là tu nhiều rồi cái thì lại sanh tâm gọi là kiêu mạn hoặc là cái khinh người, thì tức là quyến thuộc của nhà ma chứ gì. Cho nên đây ngài nói là quyết định sẽ làm quyến thuộc của nhà ma, không? Bởi vì mỗi người mỗi vị nên nhớ là cái ngã, gọi là cái tình chấp ngã đó, nó rất là vi tế, không? Nó qua được lớp này thì nó còn ở lớp khác, nó nghĩa là nó ẩn trong trong đó, phải thấy cho hết, không? Để mà không có lầm, chứ không khéo thì nó lại sống dậy. Như quý vị đọc cái chuyện mà của nhà sư Suy Hải đó, không? Sư Suy Hải là ông tu thiền định cũng rất là coi như rất là công phu, tu mà đến mà gọi là trời mưa, không? Trời mưa mưa tuyết mà mưa khắp nơi vậy rơi hết, nhưng mà cái chỗ ông ngồi thiền đó là khô ráo, không, nó không xuống nổi. Cái sức thiền định nó cảm như vậy, không? Nhưng mà khi mà ông vua Lương Võ Đế ông thử thì nó hết sức định. Tức là ông vua Lương Võ Đế ông thấy vậy là ông mới nghĩa là cho thỉnh về triều cúng dường cung kính rất là quý trọng, không? Nhưng mà một hôm thì nói chuyện với ngài Chí Công thì ngài Chí Công nói tuy vậy chứ cũng chưa phải. Cho nên ông ngài Chí Công mới dạy cái ông vua Lương thử đó. Tức là mời vào cúng dường, vào cúng dường thì cúng dường thì dọn ra thì cái mâm mà của ngài Chí Công với ông vua Lương á, thì đồ ăn nó đàng hoàng, nó đầy bàn đầy mâm. Còn tới cái mâm của ngài Suy Hải đó để ít món rau củ bình thường thôi, đơn giản đơn sơ. ăn vậy thì bữa ăn đó là ông thấy là trong bụng là thấy là không vui rồi, không? Nhưng mà cũng không nói ra, nhưng mà ngài Chí Công ngài biết, không? Ông vua Lương thì ông không biết, không? Ông nói là thấy ngài tu rất là tốt, có gì đâu, nghe là ngài ăn cũng bình thường, ngài về thôi, ngài đâu có nói câu nào. Thì ngài Chí Công nói tuy không nói vậy chứ mà để trong bụng á. Tức là không nói câu nào nhưng mà để trong bụng đó. Ông thử lại lần nữa thì biết thôi đó. Thì ông vua Lương thử lần sau là mời các quan rồi các vị chư tăng đại đức đầu ở trong thành đó đến mà gọi là ngài ban thưởng, không? Ban thưởng những cái vật quý đó, không? Thì ông cũng sắp xếp những vị mà đại đức kia đó, thì các cô cung nữ đem đến là một cái bó lụa lụa quý, mỗi người đều được nghĩa là tặng thưởng cái bó lụa quý hết. Nhưng mà tới ông Suy Hải thì đưa bó lụa gọi là bó lụa như tầm thường, nghĩa là giống như giá rẻ.